Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà thầy, có phải nếu mà ai cũng phải nhìn cuộc đời bằng hai con mắt thịt của mình, có phải như thế không? Hay là còn có một con mắt nào khác nữa mà con nghe nói là con mắt tuệ, gọi là tuệ nhãn? Vậy tuệ nhãn ấy là con mắt như thế nào? Xin thầy dạy cho chúng con hiểu. A Di Đà Phật.
Trong Phật giáo đó có năm loại con mắt. Nhục nhãn là con mắt phàm sắc thịt do cha mẹ sinh ra và hứng lấy yếu tố di truyền rất là lớn từ ba đời. Con mắt đó nó có thể có màu vàng, màu nâu, rồi có những màu xanh đặc biệt của nó. Nó có thể có sức khỏe với thực lực cao, nhưng nó có thể bị viễn thị, cận thị, loạn thị. Và con mắt đó, đó nếu bị trục trặc không thể nhìn thấy được, như những người bị khiếm thị một mắt hoặc là khiếm thị hai mắt. Còn con mắt trí tuệ đó nó liên hệ đến nhận thức tuệ giác của con người. Trên dầu cho có con mắt thịt hay không có con mắt thịt á, cái tầm nhìn nhận thức đó vẫn không thay đổi. Do đó tu theo Phật giáo đó thì ta phải phát huy con mắt trí tuệ để đánh giá, nhận định, phán đoán, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Do vậy ta không rơi vào mê tín dị đoan, chủ nghĩa tiêu cực, rồi những sự tuyệt vọng, thất vọng ở trong cuộc đời. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước, có công đóng góp rất lớn cho cái phong trào giải phóng thuộc địa trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Ông mặc dù không có ánh sáng nhưng mà cái tâm của ông bao giờ cũng sáng, cái lòng yêu nước của ông bao giờ cũng là vĩ đại, nó cao hơn rất nhiều những người có mắt, có văn bằng, có học vị mà làm tai sai cho thực dân xâm lược Việt Nam. Thì con mắt đó mặc dù chưa phải là mắt tuệ nhưng nó đang có khuynh hướng đi về con mắt nhận thức với giá trị cao và nó gần được với con mắt của Phật giáo. Còn con mắt tuệ trước nhất nó giúp cho mình á không tin rằng là có số phận an bài, có thượng đế sắp xếp, có vận mạng, rồi có ngày tốt ngày xấu, rồi có trùng tang tam tang, rồi phải thờ cúng táo quân của thi quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, thần linh, thượng đế, vân vân. Tất cả những cái nhận định đánh giá đó đều được xem là con mắt tà kiến, nó khác hoàn toàn với con mắt tuệ giác. Con mắt tuệ giác sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là mọi bất hạnh hay là khổ đau và hạnh phúc đó, trong cuộc đời này đều do chính chúng ta tạo ra, tùy thuộc theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chứ không có các thần linh nào can thiệp hết. Và do giải quyết bế tắc và khổ đau phải do chúng ta nỗ lực bằng tinh tấn ba la mật, như Phật đã dạy, và nhiều cái đức tính tốt khác. Cho nên người sử dụng con mắt tuệ đó thì không có bị giới hạn bởi cái góc nhìn, không gian nhìn và tầm nhìn như là con mắt thịt. Các nhà ngoại cảm ngày nay đã có một phần được của con mắt tuệ, một phần thôi, tức là chỉ thấy được cái ADN của các hài cốt với cái ADN được tỏ ra từ cái hình của người ấy, và do đó có thể xác định được ai, tên họ là gì, đang bị nằm ở chỗ nào trên mặt đất này. Thì giá trị của con mắt thần đồng đó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. Trong khi đó con mắt tuệ là vượt lên trên rất là xa. Mắt tuệ đó sẽ không làm cho bất cứ một người nào rơi vào tình trạng là phạm pháp, là sống trái với đạo đức, hoặc là gây khổ cho mình, khổ cho người. Con mắt tuệ đó là con mắt ứng xử bằng đạo đức ở mọi tình huống, mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh khác nhau. Và rất nhiều người trong chúng ta đây đang sống với con mắt tuệ ấy kể từ khi mình là một Phật tử rồi. Cho nên khi có được con mắt tuệ đó thì theo Đức Phật là có được hạnh phúc. Và Đức Phật nói trí tuệ và đạo đức như là đôi cánh của một con chim, thiếu một trong hai, con chim không thể nào bay xa, lại càng không thể bay cao. Và do đó muốn sống an vui hạnh phúc thì phải sống bằng con mắt tuệ, tránh con mắt gọi là lý tính hay là cảm tính. Con mắt cảm tính thì dễ bị lỗ tai sai sử, con mắt lý tính thì để dẫn đến cái sự là phán xét, phê bình, chỉ trích, dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn, tranh chấp, thậm chí là loại trừ trong xã hội. Trong khi con mắt trí tuệ có sự thông cảm, có cái từ bi, có sự giúp đỡ, có sự chuyển hóa và giúp cho cái tương quan giữa ta và người bao giờ nó cũng đi từ cái tốt trở thành tốt hơn, vừa tốt trở thành cái tốt, cực xấu trở thành cái trung bình. Và do đó sống với con mắt tuệ ra ta có được hạnh phúc rất lớn. vì người ấy luôn luôn và bao giờ cũng là người sống với đạo đức. Cho nên dầu có phải đối diện với những bệnh tật do sự khiếm khuyết các chi phần của cơ thể trong rất nhiều năm hay là mới bị gần đây, thì quý bà con cô bác cũng đừng vì thế mà mặc cảm về sự khuyết tật này, mà hãy thấy rất rõ là người Phật tử tôi đang có cơ hội sống với con mắt tuệ, và con mắt tuệ đó là nguồn ban niềm an vui hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên không có lý do gì mà mình quên nó, phủ định nó, trong khi nó rất trung thành và bao giờ cũng đồng hành với chúng ta trong mọi phương diện của cuộc sống. Ai là gia là kho tàng tâm thức, còn nghiệp là những hành vi. Sau khi các hành vi được làm đó, thì nó chứa thành một cái dạng năng lượng trong cái kho tàng ai là gia thức đó, mặc dù vô hình tướng. Và khi mình là tái sinh ra đó, thì các hạt giống đó nó trở thành là những yếu tố bẩm sinh. Có người thì trở thành thiên tài, có kẻ là thần đồng. Cái hạt giống đó nó có một cái mô típ là cho mình là thích cái ngành này mà không thích ngành kia, thích vấn đề này mà không thích vấn đề nọ, là bởi vì các hạt giống đó nó được chứa trong A-la-gia, cho nên nghiệp không phải là A-la-gia. A-la-gia là một kho tàng chứa các nghiệp, A-la-gia giống một cái kho, còn các hành vi nghiệp ấy, như là những cái sản phẩm chứa trong một cái kho, hai cái đó không phải là một, mặc dù chúng có quan hệ lẫn nhau. A-la-gia bảo hộ cho nghiệp được tồn tại, nhưng mà nghiệp ấy, không thể nào là có một cái phạm vi lớn hơn A-la-gia được. Nghiệp có thể được chuyển hóa, nhưng A-la-gia là một kho tàng tâm thức, chỉ được chuyển hóa từ thức thành trí, tức là từ phàm trở thành thánh thôi. Kính chúc tất cả quý vị được an lành, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc đời.